Chương 64, Bái Sư Hai lại đã có 10 năm sau. Lục Nhĩ Mi hầu kinh ngạc hỏi, đây là tiểu thế giới đúng vậy, giọng nói trả lời, kỳ thực, điều này phải bắt đầu từ thời thượng cổ. Kỳ thực, ta cũng là yêu tộc, hơn nữa còn là một trong số ít thủ lĩnh của yêu tộc thời thượng cổ. Nhưng sau đó, yêu tộc xảy ra nội loạn và tiên nhân đã lợi dụng tình hình này để tấn công. Toàn bộ tiên nhân đã dốc toàn lực, và yêu tộc đã bày ra một trận chiến không có tiền lệ. Và Bắc Câu Lô Châu đã bị phá hủy trong trận chiến này. Nhưng sau đó ta đã dùng phép thuật của mình để ghép lại Bắc Câu Lô Châu, và từ đó, nó đã trở thành một tiểu thế giới cô lập. Lục Nhĩ Mi Hầu rất ngạc nhiên khi nghe điều này. Thời thượng cổ, yêu tộc rất mạnh mẽ phải không? Hừ, không chỉ mạnh mẽ, mà thời đó yêu tộc còn là chúa tể của tam giới, yêu sư Côn Bằng, yêu hoàng Đế Tuấn, cùng với Long Chúc, Long Ứng và các yêu quái vĩ đại khác. Nếu không phải vì sự kiện đó, hiện tại thiên đình sẽ không do tiên nhân cai trị. Lục Nhĩ Mi Hầu lại cảm thấy phấn khích. Lúc này, một ý tưởng đã nảy sinh trong đầu anh ta, và nó không thể bị dập tắt. Ta nhất định sẽ khiến bộ tộc khỉ không, cả yêu tộc quay trở lại thời thượng cổ. Tam giới vốn là của yêu tộc ta, ha ha, tốt, có chí khí. Cũng không ổn công ta tự mình xuất thủ đưa nguyên thần của ngươi về Hoa Quả Sơn một chuyến này. Về Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy không? À bái sư, Lục Nhĩ Mi Hầu trả lời, đúng vậy, bái sư, ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, truyền cho ngươi y bát của ta. Ngàn năm sau, yêu tộc sẽ gặp đại kiếp, khi đó ngươi cần phải sử dụng sức mạnh của mình. Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Dù sao ước mơ của anh ấy luôn là để bộ tộc khỉ có thể thoát khỏi tam giới và không bị giới hạn trong ngũ hành. Hiện tại, Liên Minh Thạch Hầu đã biến ước mơ này thành hiện thực, và bằng sức mạnh của mình, anh ấy có thể bảo vệ toàn bộ bộ tộc khỉ. Anh ấy cũng có thể học hỏi một số kỹ năng để khi đại kiếp đến, anh ấy có thể sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ bộ tộc khỉ. Lý do này là đủ. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu định quỳ xuống bái sư, thì một lực lượng lạ đã kéo hắn lại. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhưng không thấy gì, người con khỉ này, không biết lễ bái sư. Giọng nói đó lại vang lên, Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ cảm thấy không gian chấn động. Và khi hắn mở mắt ra, hắn đã trở lại Bắc Câu Lô Châu. Hắn nhanh chóng đứng dậy và nhìn thấy người trẻ tuổi trước mặt mình. Hắn không nói một lời, mà quỳ xuống và đập chín cái đầu. Lần này, người trẻ tuổi không ngăn cản hắn nữa. Hắn chỉ mỉm cười và gật đầu. Trong thời cổ đại, bái sư là một nghi lễ quan trọng, đập đầu ba cái đại diện cho việc học một số kỹ năng từ sư phụ. Nhưng sư phụ sẽ không dạy tất cả kiến thức của mình cho đồ đệ. Đập đầu sáu cái đại diện cho việc học một số kỹ năng quan trọng từ sư phụ, và sư phụ sẽ bắt đầu quan tâm đến đồ đệ của mình. Đập đầu chín cái đại diện cho việc coi sư phụ như cha và học tất cả kiến thức của sư phụ, rõ ràng. Lục Nhĩ Mi Hầu và người trẻ tuổi thần bí đã có một mối quan hệ như vậy. Sau khi đập chín cái đầu, Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn muốn đập thêm, nhưng người trẻ tuổi đã ngăn hắn lại. Chín cái đầu là đủ rồi. Người trẻ tuổi nói, đừng đập thêm nữa, đừng đập thêm nữa. Lục Nhĩ Mi Hầu vội vàng đứng thẳng người, rất cung kính nói một tiếng vâng. Nhưng sau đó hắn liền một mặt khát vọng nhìn lấy người trẻ tuổi thần bí nói, sư phụ, đồ nhi, bây giờ còn chưa có danh tự đâu. Liền cái kia Linh Minh Thạch Hầu đều có danh tự. Ta, ha ha, cái này dễ nói. Vậy ta thì đưa ngươi một cái tên, chỉ là không biết ngươi là muốn một cái dạng gì tên ngô. Tên đồ nhi này không biết, lên tên là gì đều tốt. Dạng này a, cái kia. Vậy liền gọi đấy yêu hoàng đi, xem như năm nay ta cùng đã từng có Vis chia yêu tộc thủ lĩnh. Ha ha, a, đế yêu hoàng, ta rốt cục cũng có danh tự a. Về sau ta chính là đế yêu hoàng á. Sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu liền đi theo người trẻ tuổi thần bí ẩn cư tại Bắc Câu Lô Châu cực Bắc Chi Địa, dốc lòng học tập bản sự. Cái này, Lục Nhĩ Mi Hầu vốn là thiên địa sinh ra nhất linh vật, thêm nữa hắn cũng không phải phàm nhân. Vì vậy bất luận là pháp thuật vẫn là thế thuật, Lục Nhĩ Mi Hầu đều học dị thường nhanh. Nhưng trong núi không nhật nguyệt, coi như cái này Lục Nhĩ Mi Hầu tại như thế nào thần dị, nhưng cũng là hoa hơn 200 năm mới đem người trẻ tuổi thần bí bản sự học cái 7-8 phần. Còn sót lại cũng không phải người trẻ tuổi thần bí keo kiệt, chỉ là con đường tu luyện, cuối cùng coi trọng cái đạo hạnh cùng cảm ngộ. Bất luận cỡ nào thiên túng kỳ tài, muốn tại con đường tu luyện trên có thành tựu, cái kia cũng phải cần thời gian đến lắng động. 200 năm, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đã đem cổ thi học toàn bộ đều học, còn lại, cũng chỉ còn lại có cảm ngộ. Mà Bắc Câu Lô Châu 200 năm, tại bên ngoài lại là hơn 400 năm. Nhưng bởi vì Tôn Ngộ không lúc trước câu sổ sinh tử, vì vậy hầu tộc thân bằng hảo hữu nhóm cần phải cũng không cái đại sự gì. Đối với Trường Sinh Bất Lão hầu tộc tôi nói, thời gian đã không có ý nghĩa. Một ngày này, người trẻ tuổi thần bí đem Lục Nhĩ Mi hầu gọi vào trước người, đầu tiên là tỉ mỉ dò xét Lục Nhĩ Mi mỗi một phen, trong mắt là không cầm được ý cười. Chỉ là 210 năm, thì từ một cái vừa mới đản sinh tiểu hầu trưởng thành là hiện tại trình độ. Hiện tại Lục Nhĩ Mi hầu tu vi chỉ sợ đã đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Có chút cảm ngộ liền có thể lập tức tấn thăng đế cấp cường giả. Đế cấp, đây chính là cùng Ngọc Hoàng Đại Đế bình khởi bình tọa tồn tại. Loại này tốc độ phát triển, chỉ sợ sẽ là đồng vị tứ đại thần hầu Linh Minh Thạch Hầu cũng xa kém xa đi. Lục Nhĩ, bây giờ đã hơn 200 năm đi qua, ngươi cũng là thời điểm rời đi. Bất quá, trước lúc này, ta còn muốn vì ngươi làm một chuyện cuối cùng, đem ngươi cây kia Long Huyết Côn lấy ra. Đều nhắm như vậy, ngươi làm sao còn có lỡ ưa thích gọi ta Lục Nhĩ. Tuy nhiên miệng bên trong tại nỉ linh tinh, nhưng Lục Nhĩ Mi hậu đế yêu hoàng vẫn là đem cây kia Long Huyết Côn lấy ra, đưa cho người trẻ tuổi thần bí. Nguyên bản này Long Huyết Côn liền đã rất có linh tính. Đi qua cái này 200 năm nhật nguyệt ôn dưỡng, bây giờ Long Huyết Côn đã trở thành Lục Nhĩ Mi hậu bản mệnh binh khí. Được chứ, đây là văn bản với xưng hô hắn. Người trẻ tuổi thần bí nhận lấy Long Huyết Côn, tỉ mỉ dò xét một phen, trong lòng cũng không nhịn được nảy lên một tia khác lạ. Lục Nhĩ Mi hậu quả thật thần dị, chỉ dựa vào bản thân ngày đêm tâm thần uẩn dưỡng, đã có thể đem một cây Long Huyết thụ thụ tâm luyện thành một món pháp bảo y lực không tầm thường. Hơn nữa loại pháp bảo này do tâm thần tự mình uẩn dưỡng, sử dụng càng thêm tùy tâm sở dục và dễ sinh ra linh khí. Lục Nhĩ, ta mang Long Huyết Côn đi tế luyện một chút, mấy ngày này ngươi lại tự mình đi một vòng Bắc Câu Lô Châu. Tuy nhiên, nhớ lấy, chuyến này ngươi không cần có bất kỳ chấp niệm nào, chỉ cần tùy ý đi điên đâu, ngày nào trở về hoàn toàn dựa vào bản tâm, không thể chấp vọng. Được rồi, ngươi đi. Nói xong, người trẻ tuổi thần biết cầm Long Huyết Côn biến thành một sợi khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Lục Nhĩ Mi hầu không đi ngay, mà là nằm xuống đất, nhìn bầu trời đầy mây trắng trên đỉnh đầu. Lục Nhĩ Mi hầu ngủ thiếp đi, hắn ngủ rất yên tâm và thoải mái. Trong giấc mơ, Lục Nhĩ Mi hầu gặp lại mình khi mới bái sư. Ngày đó hắn mang theo Giá Vân bay lên, nghĩ lại vẻ mặt nhạt nhiên của mình lần đầu tiên Giá Vân, Lục Nhĩ Mi hầu đã cảm thấy buồn cười. Sau đó hắn cứ thế bay thẳng, cuối cùng đã bay đến 9 tầng trời. Lúc này Lục Nhĩ Mi hầu thực sự kinh ngạc, bởi vì trên 9 tầng trời có một tòa cung điện khổng lồ lơ lửng. Toàn bộ cung điện âm thanh tiên vang vọng, mây trắng lượn lờ, không nói ra được thần bí và uy nghiêm. Hắn tự nói với mình rằng, cung điện này chỉ là thế giới khí của pháp bảo tên của mình, được tạo ra bởi đại pháp lực của hắn.